Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, Dostoyevsky, một đại văn hào của Nga, đã để lại một tư tưởng rất thâm thúy. Ông viết: cái đẹp cứu độ thế giới. Thưa cộng đoàn, thường thì ai cũng thích cái đẹp. Thế nhưng cái đẹp đó được diễn tả thế nào? Đâu là nét đẹp thực sự? Đâu là nét đẹp bền vững? Có những cái đẹp nhưng rất chóng qua. Có những cái đẹp như mây trôi, như hoa nở sáng và tối tàn. Đâu là nét đẹp chân chính? Tôi có thói quen hay sưu tầm những cây gỗ khẳng khiu, chẳng hạn như những gốc cây cà phê xù xì đầy những cái bướu. Và những cái đó tôi thích làm lên cây thập giá với cái nét đẹp cong queo và xù xì ấy. Có thể đối với nhiều người, cái gốc cây như thế không thể coi là đẹp được. Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 9, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Francisco đã long trọng phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Nếu ta nhìn vẻ bên ngoài của một cụ già, có lẽ ta không cảm thấy nét đẹp. Một con người nhỏ thó, gầy gò, gù lưng, và nhất là không có gì ở vẻ bề ngoài quấn hút chúng ta cả, ngoại trừ một nụ cười đầy yêu thương. Sam Claiborne, một người cổ động cho những phong trào của người Công giáo, anh năm nay 41 tuổi, sống tại bang Philadelphia. Anh có một cái kinh nghiệm rất sống động khi được chia sẻ cuộc sống với mẹ Teresa Calcutta lúc mẹ sinh thời. Trong những thánh lễ khi tham dự cùng với mẹ, anh để ý thấy một đôi bàn chân của mẹ Teresa rất lạ lùng. Nó to bè ra và biến dạng. Anh cứ thắc mắc mãi, phải chăng mẹ Teresa bị bệnh phong hay bị một chứng dị tật nào đó? Và anh quyết tâm tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân biến mẹ Teresa có đôi bàn chân có thể nói là xấu nhất thế giới như vậy. Và điều anh khám phá khiến anh xúc động. Dường như cả cuộc đời của mẹ Teresa không có đôi giày, đôi dép nào vừa chân cả. Không có đôi giày, đôi dép nào gọi là thời trang hay là đẹp cả. Khi xin được nhu yếu phẩm, giày dép, quần áo, mẹ phân phát hết cho người nghèo. Mẹ không muốn ai phải đi đôi dép không vừa chân của họ. Và đôi dép còn lại là phần của mẹ. Một đôi dép chẳng bao giờ một ai ưng ý. Thế nhưng đôi dép ấy đã theo mẹ lê gót tất cả mọi lối mòn. Đôi dép ấy đã cùng với mẹ bôn ba trên mọi ngóc ngách của nẻo đường Calcutta nghèo khổ. Đôi dép với những năm tháng dài làm cho đôi chân của mẹ biến dạng thế đó. Một đôi chân xấu nhất thế giới lại có khả năng nâng đỡ một con người, nâng đỡ một trái tim bao dung, nâng đỡ một tấm lòng nhân hậu, ôm ấp, xót thương và khỏa lấp những nỗi khốn khổ của những phận người cùng khốn. Đức Giáo Hoàng phong thánh cho mẹ, và ta có thể chiêm ngắm hình ảnh của mẹ Teresa như phản chiếu ánh sáng, phản chiếu hình ảnh sống động lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho mỗi người chúng ta. Tất cả các bài đọc lời Chúa của Chúa Nhật 24 này đều mời gọi chúng ta dõi ánh mắt chiêm ngắm hình ảnh lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Bài đọc 1 trích sách xuất hành mời gọi chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót khi Thiên Chúa tươi nét mặt, không còn giận dữ, nhìn đến Israel, một dân cứng đầu cứng cổ, một dân tộc mà các ngôn sứ đã gọi là một kẻ phản loạn, bội bạc, đã ngoại tình và đảng điếm. Một dân tộc cứng đầu cứng cổ thờ bò vàng thay vì thờ kính Giá-vê. Đó không phải là một dân đẹp, thế nhưng lòng thương xót đã đổ bóng trên dân riêng, dân Chúa chọn, để cho họ cảm nhận Chúa yêu thương họ là dường nào. Lòng thương xót đó ta cũng có thể cảm nhận qua sắc tín rất tuyệt vời của Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại. Trong lá thư thứ nhất, Ngài gửi cho người môn đệ của mình là Timôthê mà bài đọc 2 chúng ta vừa nghe. Đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết đó là tôi. Thánh nhân cảm nhận sâu xa thân phận khốn cùng của mình. Thánh nhân cảm nhận sâu xa sự hư mất của mình. Thánh nhân cảm nhận sâu xa sự tội lỗi của mình. Càng cảm nhận sâu xa sự thấp hèn của bản thân, thì lòng thương xót của Chúa lại càng được tôn vinh. Chúa đến để cứu vớt những gì đã hư mất. Quả thật, lòng thương xót ấy còn được trải dài qua các dụ ngôn mà chúng ta nghe trong trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Nếu ta nghe bài đọc dài, hôm nay giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm cả ba dụ ngôn nói về lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa như người mục tử để 99 con chiên nơi đồng vắng, để lặn lội, để tìm kiếm cho kỳ được một con chiên bị lạc. Lòng thương xót của Chúa như hình ảnh của một người phụ nữ có 10 đồng quan nhưng lạc mất một đồng. Bà quét nhà và tìm tòi cho kỳ được đồng bạc mất. Thái độ của người mục tử hay thái độ của người phụ nữ khi tìm được con chiên hay đồng bạc mất của mình thì hân hoan vui sướng, mời chòm xóm bạn bè đến chia vui. Đức Hồng Y, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, khi suy niệm trích đoạn tin mừng này, Ngài đã diễn tả cảm nhận về một Thiên Chúa xót thương bằng những ngôn từ rất mộc mạc, được ghi lại trong tác phẩm Những Người Nữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Thiên Chúa là một người không biết làm toán. Không ai lại để 99 con chỉ đi tìm một con. Cái cơ may hay cái xác suất ấy không đem lợi cho mình. Không ai chỉ thấy tìm được một đồng bạc mà lại mời cả chòm xóm đến ăn mừng, hóa ra một đồng không đủ. Cái lý lẽ của Chúa không phải là lý lẽ của một nhà kinh doanh. Sự chọn lựa của Chúa không phải là chọn lựa của một nhà đầu tư để kiếm lợi. Đơn thuần, Thiên Chúa hành xử với trái tim xót thương. Ngài không muốn bất kỳ một con chiên nào phải hư mất. Ngài không muốn bất kỳ một ai phải trầm luân. Bởi vì từng người chúng ta đều được dựng nên bằng hình ảnh của Thiên Chúa, đều được Thiên Chúa yêu thương, đều được Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng lời hằng sống và ân sủng của Ngài. Thiên Chúa xót thương chúng ta. Thiên Chúa là đấng chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là đấng độ lượng và thứ tha. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa không biết làm toán để ta được kiếm tìm. Chúa không biết làm toán để ta được đưa về hội nhập cùng đoàn chiên. Xin cho tất cả và từng người chúng ta cảm nhận sâu xa Chúa yêu thương chúng ta là dường nào. Cảm nhận sâu xa lòng thương xót của Chúa đổ ngập trên cuộc đời của chúng ta, để dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống đẩy đưa, đừng bao giờ chúng ta đánh mất niềm hy vọng vào Chúa. Và xin cho mỗi chúng ta cũng cảm nhận một cách sâu xa như Thánh Phaolô đã cảm nhận. Đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người thứ nhất đó là tôi.